Cho nên giác ngộ thì là vô cùng quan trọng. Mê, phía dưới nói, vĩ năng vô tâm, âm dương sở phược, thánh nhân vô tâm. Đây là cái tâm gì? Tâm là khi nãy vừa nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là cái tâm này. Anh có vọng tưởng, trong tâm anh có phân biệt, anh có chấp trước. Trong chấp trước, cái thứ nhất là chấp trước cái thân là của mình. Dùng cái thân này của mình cùng bên ngoài tất cả người sự vật đều đối lập. Đây là mê hoặc, đây là bất giác. Cho nên anh mới bị âm dương trói buộc. Ở người Trung Quốc gọi là âm dương khí số, người ngoại quốc gọi là tư tưởng, gọi là sự quấy nhiễu của hoàn cảnh, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất quấy nhiễu anh, anh sẽ chẳng thể tự tại. Trong tâm anh luôn luôn ở đó sinh ra biến hóa. Cho nên một con người thạnh suy, người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là vận mạng, có 5 năm chuyển vận một lần. Còn người trong một đời có 5 năm tốt nhất, cũng có cái 5 năm xấu nhất. Vận mạng là 5 năm chuyển một lần, nó có tính chu kỳ. Cho nên có thịnh, có suy, có hưng, có phế. Hưng phế là đối với sự mà nói. Sự nghiệp của anh có lúc hưng vượng, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc suy thoái, đều có định số. Những nhà dự ngôn cao minh này, chúng ta có thể đem những người xem tướng coi bói đều cho là thuộc loại người này. Họ suy đoán được vô cùng chính xác, nhưng chẳng có biện pháp sửa đổi. Tính thiên do mạng, tùy nghiệp lưu chuyển, nghe theo số trời định, trôi lăn theo nghiệp lực. Ông Liễu Phàm đã gặp ông Khổng Tiên Sinh lúc còn trẻ. Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông ta, đoán sợ mạng đời ông chỉ đến 53 tuổi. Ông có thể làm quan, làm huyện trưởng. Lúc 53 tuổi, năm này là năm thọ mạng đã đến, ông nên mau mau từ chức để về quê nhà. Đây là người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi lá rụng về cội. Đừng nên chết tại đất khách quê người, nên chết tại nhà. Hàng năm ông học hành rồi đi thi cử. Lúc đó, sau khi đã đậu tú tài, chi tiêu cho cuộc sống đều do nhà nước chiếu cố cho anh. Mỗi năm anh nhận của nhà nước bao nhiêu tiền đãi ngộ, ông ấy đều tính cho ông ta rất đúng. Ông Liễu Phàm mỗi năm đều đối chiếu, một tí cũng chẳng sai. Thi đậu hạng mấy, trong mạng tính hạng mấy, thì ông ấy quả nhiên đậu hạng mấy. Cho nên ông đối với sự việc này tin sâu chẳng nghi. Một người đã làm mạng của một đời đã được định rồi, vậy còn có lời gì nói nữa. Cho nên tâm của ông đã định, chẳng có vọng tưởng. Người thế gian tìm cầu công danh, tìm cầu tiền tài phú quý, ông chẳng có cái niệm này. Ông ta đã biết cầu cũng chẳng được gì, cầu chẳng được, trong mạng anh chẳng có, anh đến đâu để cầu. Cho nên dứt khoát không nghĩ đến nữa. Như vậy rồi thì ông ta theo Vân Cốc thiền sư ở nơi thiền đường ngồi hết 3 ngày 3 đêm. Vân Cốc thiền sư thấy ông ta 3 ngày 3 đêm chẳng nổi dậy một vọng tưởng nào cả, rất phục ông ta. Báo công phu của ông ta thật phi thường, người thường chẳng làm được. Ông ta nói, tôi sở dĩ không nổi về vọng tưởng, bởi vì nổi vọng tưởng cũng vô ích. Tại sao? Vì mạng của tôi đã bị người ta đoán nhất định rồi, còn có vọng tưởng gì để nổi dậy. Vân Cốc thiền sư nghe xong cười lớn nói, tôi cứ ngỡ ông là thánh nhân, thì ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Kẻ phàm phu này trong tập sách nhỏ của tôi đã từng nói qua nhiều lần rồi. Liễu Phàm tiên sinh là một phàm phu tiêu chuẩn. Vì sao? Vì ông chẳng tạo ác cũng chẳng tạo thiện, là phàm phu tiêu chuẩn. Theo nghiệp lưu chuyển, mỗi năm những ngày tháng ông sống quả nhiên chiếu theo mạng số do Khổng tiên sinh phê đó mà sống qua ngày. Điều này thật tại mà nói cũng rất đáng buồn, một tí cũng chẳng tự tại. khi gặp được Vương Cấp Thiền Sư, Vương Cấp Thiền Sư dạy cho ông ta, ông ta hiểu rõ giác ngộ. Sau khi giác ngộ, phía dưới đây nói về chữ vô, phía trước nói về chữ có. Vô là gì? Chẳng có phiền não, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều đã vô cả, đấy mới gọi là ngộ. Vẫn còn phân biệt, chấp trước thì chưa ngộ. Tiêu chuẩn của chữ ngộ là ở chỗ này. Cho nên Phật nói với chúng ta rất hay, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, anh tất cả đều có, thì anh là lục đạo phàm phu. Có vọng tưởng, có phân biệt, nhưng chẳng có chấp trước, chấp trước chẳng có nữa, thì lục đạo luân hồi anh sẽ không có nữa. Anh tức là chúng sanh của tứ thánh pháp giới, trong Phật pháp chúng ta gọi là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Đây là vị Phật của bên trong thập pháp giới, có phân biệt nhưng quyết định chẳng có chấp trước. Nhưng nếu anh phân biệt đều chẳng có, vậy thì chúc mừng anh đã vượt qua thập pháp giới rồi. Vừa khỏi thập pháp giới rồi thì đi đến đâu? Cùng với chư Phật Như Lai ở chung một nơi, đó là nhất chân pháp giới. Quý vị nên biết, trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến thế giới hòa tạng của đất Tỳ Lô Giá Na Phật là nhất chân pháp giới. Cực lạc thế giới của A Di Đà Phật cũng là nhất chân pháp giới. Nhưng báo độ chỗ trú của thập phương chư Phật, cái nhất chân pháp giới đó đều cần phải đem chấp trước đoạn hết, phân biệt đoạn hết, còn vọng tưởng thì đoạn một phần. Vọng tưởng là cái khó đoạn nhất, vẫn chẳng đoạn hết. Cho nên trong nhất chân pháp giới, nhóm chúng sanh đó vẫn là còn có giai cấp. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, nó còn có 41 cái giai cấp. Giai cấp này là từ đâu đến? Vì vọng tưởng chưa đoạn hết, vọng tưởng càng ít thì giai cấp càng cao, vọng tưởng nhiều thì giai cấp thấp. Nhưng vọng tưởng phải ít nhất là phá một phẩm, phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Điều này cùng với chư Phật Như Lai là tư tưởng kiến giải đều tương đồng. Chúng ta nếu chẳng đọc Kinh Phật, làm sao biết được đạo lý này, làm sao biết được chân tướng sự thật này? Cho nên thập pháp giới là tự mình tạo nên, lục đạo là tự mình tạo nên, tam ác đạo cũng là tự mình tạo nên. Anh tạo nhân lành, anh được quả lành. Anh tạo nhân ác, anh sẽ phải thọ quả báo. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào chẳng sai. Cho nên chúng ta phải độ chính mình, quyết định phải phá phân biệt chấp trước, phá phân biệt chấp trước. Nói thì dễ dàng, còn làm thì là khó. Đây là tập khí phiền não của vô lượng kiếp, là tập khí phiền não của vô lượng kiếp.